Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta sinh hoạt tại hội trường chùa Vĩnh Nghiêm nhằm ngày 27 tháng 7 năm 97. Chúng ta nghiên cứu và học Pháp Hoa phẩm thứ 25 và kỳ thứ 59. Phẩm thứ 25 trong bộ kinh Pháp Hoa là phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn. Đại chúng để ý, phẩm thứ 24 là phẩm Diệu Âm Bồ Tát Vãng Lai. Diệu Âm đến thì tất cả cõi nước Diệu Âm đi ngang qua đều đẹp, trang nghiêm thanh tịnh, và nhân dân ở nước đó đều được sự hoan hỷ, sự kinh an, sự giải thoát. Diệu Âm Bồ Tát đi về thì những nước đó trở lại cái trạng thái bình thường, mà không còn những cái đẹp đẽ giải thoát kinh an nữa. Điều đó nhắc mọi người chúng ta phải làm thế nào mà tâm mời có thỉnh Diệu Âm ngự trị ở trong cái cõi đất tâm, cõi đất Ta Bà ở trong lòng của chúng ta, để cho cái cõi đất Ta Bà, cõi đất tâm của chúng ta nó sáng sủa, nó rực rỡ, nó đẹp đẽ, nó an lành. Giờ đây tới phẩm này, phẩm 25 là Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn. Phổ Môn nghĩa là Quán Thế Âm Bồ Tát này ở trong lòng của tất cả mọi loài, mọi giai cấp, mọi hạng người trong xã hội, người nào cũng đều có Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong cái lòng của mọi người hết. Phổ Môn, cái chữ môn đây tức là mình là môn loại đó, tức là chủng loại. Ví dụ như là Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát cũng có ở trong Phật. Bồ Tát Duyên Giác, Thanh Văn, trời người Atula, quỷ thần, nhân và phi nhân, mọi cái giai cấp, mọi căn cơ, mọi trình độ, mọi chúng sinh đều có cái hột giống, có Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong mọi hạng người đó. Chú môn tức là môn loại, phổ là khắp cùng các môn loại. Do vậy cho nên là mình phải mọi loài, mọi căn cơ, mọi hạng người đều phải lắng mà nghe, phải tư duy, phải quán chiếu để mà nghe những cái âm thanh màu nhiệm đó ở trong lòng của mình. Căn cơ nào thì lắng nghe, quán chiếu cái âm thanh màu nhiệm đó. Nói một cách khác, tức là tu học cái phẩm Diệu Âm Quán Thế Bồ Tát này á, tức là học cái cách mà mình mời, mình giữ Diệu Âm ở lại ở nơi cái cõi đất tâm của mình. Mà cõi đất tâm của mình là thường thường là cõi Ta Bà, vì nó nhiều phiền não, nó nhiều khổ đau, nó nhiều bất bình, bất mãn, chán chê, cho nên nó là cõi Ta Bà. Mà giữ được cái Diệu Âm mà ở mãi thì cõi Ta Bà nó sẽ trang nghiêm, nó đẹp đẽ, nó rực rỡ ra. Thành pháp tu mà Quán Thế Âm tức là giữ Diệu Âm ở mãi. Cho nên nghe cái phẩm Diệu Âm và phẩm Quán Thế Âm này, đại chúng để ý, phải để ý mà nhận xét, mà tư duy, và nếu có thể được dũng mãnh thì loại trừ những cái tư tưởng, những cái tập quán bình thường của những người bình dân, của những người Phật giáo theo đạo với một tấm lòng tốt, với một đức tin hiền lành, nhưng mà không có học Phật, và đức tin đó chỉ thuần là tình cảm mà không có lý trí. Cho nên tin Bồ Tát Diệu Âm, tin Bồ Tát Quán Thế Âm có thể là không đúng chánh pháp, mà nó trở thành ra một cái thứ đức tin chỉ là nó giống như là cái loại thuốc an thần gửi gắm tâm hồn vào nơi cái lúc cầu nguyện gian sinh cầu khẩn, thì mình thấy tâm mình nó giống như an được một chút trong lúc đó vậy. Nhưng mà kỳ thật là nó không trị được cái bệnh đau khổ của mình lâu dài. Tôi nói ví dụ như giờ mình bình thường mình không giữ, mình không lắng nghe cái tiếng lòng màu nhiệm, tiếng lòng thánh thiện của mình là Diệu Âm, mình không quán chiếu cái, nghe cái âm thanh màu nhiệm của lòng mình để mà mình tu hành những cái nhân chân chánh, những cái nhân thanh tịnh, những cái nhân mà lợi mình lợi người, mình không có làm gì đó. Thì để mình lỡ làm mình sai phạm, mình lạm dụng công quỹ, lạm dụng lừa đảo của nhân dân, của thế gian, của ngân hàng, của nhà nước, vân vân. Trong đó kể cả mình bán á viện lậu là mình tiền bạc rất nhiều mà nó đầu độc cả thế hệ trẻ mà mình cũng không tư duy, không quán chiếu, để lỡ làm rồi. Cho tới cái ngày mà nó thành ra cái tội, 5 năm tù, 10 năm tù, 20 năm chung thân cho tới tử hình, thì lúc đó làm sao mà niệm quán thế âm cho được. Mà niệm không được thì mình tưởng đâu là đạo Phật không có linh. Mà kỳ thật đạo Phật đâu có phải linh cái kiểu mà che chở bằng cái kiểu không có chân lý như vậy được. Do vậy cho nên là cái hiểu mà Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Diệu Âm mà hiểu một cách nghĩa là hời hợt, theo cái kiểu bình dân giản dị, hiểu là một đấng là để cho mình cầu nguyện, mình mang sinh để giúp đỡ mình trong lúc ngặt nghèo, hiểu vậy là không phải đâu, hoàn toàn không phải là đạo Phật. Cho nên cái này phải để ý á, để ý học kỹ thì mới gọi là cái người học Phật. Còn không có để ý mà không học kỹ thì là chỉ có đức tin đối với đạo Phật, mà đức tin đó không được gọi là chánh tín thì không có lợi lạc gì hết. Và cũng nên nhớ rằng cái đạo Phật, toàn bộ giáo lý Phật là Phật dạy, người ta phải ghi nhớ cho rõ là mình tạo tác hành động hoặc nói năng là nhân, mà dựa vào cái nói năng, cái hành động, cái tạo tác của mình thiện hay là ác, nó sẽ ra cái quả theo cái hành động của mình nghĩ, nói và làm. Tức là mình nghĩ ác, nói ác, làm ác thì nó sẽ ra cái quả là ác. Nghĩ lành, nói lành, làm lành thì nó sẽ ra cái kết quả là lành, là hạnh phúc, là an vui. Do đó cho nên là học đạo Phật là học cái pháp hành của đạo Phật, chứ không nên cái để cái đức tin của đạo Phật bằng cái cách là thuần tính rồi cầu nguyện, thì nó trái với cái nhân quả, không đem lại thành công. Để nhắc cái điều đó cho kỹ là tôi nói vậy với đại chúng là cái giáo lý tứ đế cũng hoàn toàn là giáo lý nhân quả, chứ không hề có giáo lý gì khác. Đã gọi là cái quả, ví dụ như khổ đế, khổ là cái quả chứ gì. Nhưng mà truy nguyên ra không có cái khổ nào là không có cái nhân. Tôi nói ví dụ như giờ các cái người mà trong cái đường dây áo phiện là kết án tử hình đó, nó là quả đấy. Thì cái quả đó đâu phải là trên trời rơi xuống, đâu có phải quỷ thần nào mà áp đặt cho cái người bị đau khổ đó đâu. Thì đó là quả mà, đó là quả là có nhân. Nhân đó là gì? Nhân đó là mình bán áo phiện lậu, bán đồ quốc cấm. Rõ ràng như thế, mà bán đồ quốc cấm là sẽ luật pháp của quốc, của đất nước, của quốc gia, nó sẽ trị mình, nó phạt. Còn như những người mà xài hàng ngàn 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 tỷ của ngân hàng nhà nước, là cái quả mà mình hưởng như thế, mà truy nguyên ra cái tiền đó không phải là do mình làm ra, mà mình không làm ra tiền như vậy mà mình lạm dụng cái tiền như vậy là nó ra cái quả, thì nó là thành ra tù tội khổ đau thôi. Thế thì quả là quả nào cũng có nguyên nhân của nó. Cho nên khổ đế là khổ đế, mà khổ đế là cái nguyên nhân của khổ đế là tập đế. Chính vì tập đế là tham sân si mạng nghi, là phẫn hận phú não tật sang, là thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ giới cấm thủ. Đó là những cái nhân mà để làm ra cái quả khổ là khổ đế. Chứ không có trên trời rơi xuống, không có quỷ thần nào nó làm gì được ta, nó đem cái khổ nào tới cho ta, không có. Đạo Phật thì nói vậy đó. Do đó cho nên cái người đạo Phật chân chính không hề sợ quỷ thần nào hết. Dù anh có đi nữa là cái chỗ anh ở, chỗ tôi ở, đất nước Việt Nam, người Việt Nam có quyền ở, và trong đó có 50 mấy thứ dân tộc, thì dân tộc nào ở theo vùng đấy mà làm mà ăn, thì trong cái vũ trụ này dù có quỷ thần của bao nhiêu người nói, thần học của anh nói bao nhiêu thần cũng không ăn nhập gì với người đạo Phật của chúng tôi. Thần của anh là thần của anh, giống như là người Hời, người Tày, người Nùng, người Ba Na, người Lô Lô, người Thái, người Mèo, vân vân, ở trong đất nước Việt Nam mà ai làm đấy ăn. Trong vũ trụ này người trời ở Atula, quỷ thần địa ngục là quỷ xuất sanh, tùy theo phước báo của mọi người mà lãnh thọ cái quả mà mình đang hưởng. Chính cái đó là do cái nhân của mình đã tạo ra. Rồi diệt đế và đạo đế cũng vậy, diệt đế là quả, là niết bàn, mà niết bàn đó không bao giờ cầu nguyện dân sinh mà có, không phải trên trời rơi xuống, càng không phải Phật Thích Ca cho, Mà nếu bàn đó là do anh tu cái đạo đế. Trong cái đạo đế là dạy anh tu tứ niệm xứ, tứ tinh cần, tứ nhị túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề, thần bát thánh đạo. Anh làm được việc đó. Mà anh làm được việc đó là coi như là anh quá giải, hoàn toàn sạch hết cái gì ở trong cái tập đế của là cái nhân của đau khổ. Anh sẽ quá giải, nó tiêu ma hết. Mà cái nhân của đau khổ mà hết thì tất nhiên cái quả khổ sẽ không có, là anh có niết bàn. Cái niết bàn của tứ đế cũng không phải là Phật cho gì hết. Để như vậy, từ cái nhận thức đó rồi bây giờ ta học cái diệu âm Quán Thế Âm Bồ Tát này cũng vậy. Phải là do ta thôi, chứ không có. Không có đặt cái vấn đề mà van xin cầu nguyện. Cầu nguyện dân sinh mà có chăng là chẳng qua là dắt đất chọi đại trong bụi tre rồi may ra nó trúng con chuột nó chết rồi nó lại nó chọi trúng. Chứ kỳ thật là không phải do ta nhắm con chuột mà tại vì ta chọi bậy rồi nó rớt đó, nó trúng. Hồi xưa có cái chuyện thích ôm cây đại thỏ cũng vậy nữa. Đừng có ôm cây đại thỏ. Anh nông dân nợ là đi bữa đó đi làm ruộng mà ra vừa ruộng thì tình cờ có con báo con hổ gì đó nó rượt cái thỏ. Thỏ nó chạy ào ra ngoài. Thế thì là anh này đang vác cốt đi ra để mà làm vườn đổ nắng lá đi sụp, tôi thấy thỏ nó chạy nó đâm đầu vô gốc cây. Cái nó chết. Chết rồi cái này ui anh lượm được thỏ anh mừng quá thích quá. Nó vậy là cái cây này hay nè, gốc cây này là hay lắm nè. Rồi mỗi bữa sáng nào cũng là đổ nắng lá ra ngồi đó ôm gốc cây đó và chờ thỏ. Thì gọi là ôm cây để thỏ là trần trần một phần ấp cây đã liều là trong Nguyễn Du là nói tới tích là gặp kiều có bữa rồi bữa nào cũng ra cái chỗ đó thơ thẩn nhìn cái hướng đó làm gì có kiều nữa. Kiều đi thăm vườn tượng bữa thôi chứ rồi thấy có lần đó là bữa nào cũng lai giảng ở chỗ đó rồi giờ cái hướng đó mà trông mà nhớ. Nguyễn Du tả gọi là trần trần một phần ấp cây đã liều ôm cây để thỏ. Niệm Quan Âm nó cái bệnh không có chết. Thành ra lại niệm Quan Âm cầu khẩn rồi về thiệt tiếp mình không chết. Ôi Quan Âm linh quá bữa sau để bà già bệnh nữa lại đó cầu nguyện nữa thì trần trần một phần ấp cây đã liều coi như không được vậy ôm cây đợi họ để là cầu nguyện vài bữa bà già chết ngắt. Không lo chạy thuốc mà lo niệm Quan Âm cầu nguyện. Đó là một cái tâm hồn của những người non nớt ôm cây đợi họ. Thật ra tôi nói cái này là đau à, đau nhói à. Có những tâm hồn đau nhói à. Nhưng mà tôi không vì quyền lợi của tôi. Tôi không vì cái ảnh hưởng tôi kéo các vị về để làm đệ tử. Tôi là một trò tôi cúng dường gì cho tôi. Cho nên tôi nói dù các vị có đau nhói thì nữa cũng rất chịu thôi à. Mà nếu các vị mà thấy cái chân lý mà các vị nghe được là các vị có lợi. Còn các vị không nghe, các vị không có lợi mà các vị nghe tôi cũng không hề có lợi gì hơn. Nhưng mà vì vai trò, vì trách nhiệm, vì đạo đức, vì lương tâm là tôi phải nói. Cho nên lỡ có đau nhói thì các vị cũng tâm cảm ráng bệnh cái ngực lại. Ôm cái ngực về chút ra đó. Tôi thành thật và thưa với đại chúng là không có một cái thế lực nào làm cho tôi lơi lỏng cái đức tin đối với đạo Phật. Nhưng mà bất cứ một Phật nào mà bảo rằng tôi cầu nguyện cho Phật đó, không bao giờ. Trong đầu tôi không bao giờ có một ý niệm cầu nguyện ông Phật đó. Nhưng mà mỗi một lần có những sự khó khăn, vượt qua sự khó khăn đó là tôi phải nhớ lời Phật dạy. Phải hóa giải bằng cách nào? Phiền não vô minh đó, nó đau khổ mình phải trừ nó bằng cái phương pháp nào? Trong các cái pháp tu hành. Lấy cái đó mà hóa giải, mà diệt trừ cái nguyên nhân của khổ đau, chứ không hề cầu nguyện. Là bởi vì cầu nguyện là sai với đạo Phật. Cho nên tôi nói câu này tôi cũng nói là nói nhỏ thôi à. Mình nói nhỏ thôi. Vừa rồi đó nè. Thành hội Phật giáo là một cái chuyện mà tôi rất là đau. Hòa thượng Thiện Hào và trưởng ban trị sự thành hội là phó chủ tịch thường trực, là một cái người mà tôi kính quý, tôi thân mến. Nói đúng là không khác nào thân bằng quyến thuộc, không khác nào là một vị cha già của mình cũng còn cũng kính quý cỡ như vậy, cũng còn không có gì mà mình ân hận cả. Thế thì là cái tuổi hòa thượng là 86 thì mà tỉnh rất là tỉnh. Thì nếu mà ngài mà có thâu thần tịch diệt hay là ngài có bỏ cái báo thân này đi là chuyện bình thường chứ gì. Vậy mà ra giấy gửi toàn thể thành phố làm cái lễ cầu an. Cầu an mà cầu an nó mỉa mai á. Trước đây mà nếu 6 tháng cầu an là tôi còn cho rằng do cái cầu an đó mà hòa thượng còn kéo dài được 6 tháng. Ở đây mới cầu an vừa rồi là hòa thượng đi. đi một cái rập gọn 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 ghẽ vậy. Thế thì mỉa mai cho đạo Phật biết là chừng nào. Vậy thì toàn thể thành phố như vậy là mấy anh làm cái nghề gì cái bữa đó, nước đá là nước ngọt nè, bánh ngọt nè, ăn làm cái lễ long trọng như vậy là các anh cầu được cái gì? Thành ra tôi đau không nói nổi, mà mình không thể nói lớn được. Nói lớn được là người ta nói mình phản đối cả bao nhiêu người đông đảo vậy, làm sao mình dám phản đối? Cho nên nó đau mà nói nhỏ một mình vậy thôi. Rồi tôi có nói với mấy người đệ tử mà gần tôi đó, tôi nói nếu như thật sự mà cầu, cầu mà linh đó, thì hiện giờ tôi có bao nhiêu tài sản, có cái gì của tôi đều có thể bán hết. Với điều kiện là tôi sẽ cúng dường cho các anh cầu siêu cho tôi. Cầu siêu cho tôi, nổi trong vòng từ 1 tới 3 ngày cho tôi được siêu, có nghĩa là tôi chết hẳn đó. Là cái gì của tôi có đều tôi cúng dường hết. Anh dám làm không? Tất nhiên là không dám rồi. Mà anh cầu cho tôi siêu, cho tôi chết không nổi thì anh cầu cho sống cũng không nổi như vậy. Do vậy cho nên cái học Phật của tôi là phải nói cho rõ ràng tôi mới chịu, chứ còn anh nói lơ mơ tôi cho là cái chuyện quan đường, cái chuyện vũ khí, cái chuyện là gạt gẫm trẻ con tôi không chịu. Tại sao anh nói cầu an cho người ta rồi là có đặt sức là sao phải chết là sao? Vậy là trong cái cầu an của anh có bỏ thuốc độc ở trong sao? Anh không cầu là ta chưa chết, mà anh cầu là ta chết là nghĩa là sao? Là sao có nghĩa được? Cho nên nó đau, với nhìn qua cái giáo lý mà mình đau từng lóng ruột mà không dám nói. Đạo Phật không thể chấp nhận cái việc đó được. Còn nếu như mà mình mới có cầu siêu bà giỏi, mình cầu để cho cái người thân của mình đi cho nó gọn thì cứ nói thẳng là cầu siêu đi. Mình sao lại nói cái nhãn là cầu an mà bên trong mình cầu siêu? Mà nếu cầu siêu mà siêu thật được như vậy thì cứ cầu tôi đây nè, rồi tất cả cái gì tôi có tôi cúng cho. Đối tôi chuyện sanh tử là chuyện bình thường. Nó nhầm nhẫn mà tuổi trên 70 rồi ta nó ngủ vậy nó quể quải đó. Nó đau nó nhất từng lóng mà. Cho nên bây giờ chỉ cần siêu. Các anh làm không? Không ai dám lãnh. Tôi nói như vậy có nghĩa là để đại chúng thấy rõ rằng là cái chuyện của đạo Phật là ta phải học chánh pháp thôi. Ta không được mê tín đâu. Mê tín là không phải đệ tử Phật. Bây giờ ta đi vào phẩm này nè. Phẩm thứ 25 là Quán Thế Bồ Tát Phổ Môn Phẩm. Lúc bấy giờ Bồ Tát vô tận ý lễ Phật, bạch rằng: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên nào mà Bồ Tát Quán Thế Âm lại có cái tên là Quán Thế Âm? Ở đây mình để mình đi sâu vào trong cái giáo lý đó, là hỏi về Quán Thế Âm này là Bồ Tát vô tận ý. Nghĩa là những người mà phải có cái ý tứ thật là thâm sâu, thật là tế nhị, và người có khả năng tư duy sâu thẳm về chân lý thì mới đặt vấn đề và mới nghe vấn đề này, đặt vấn đề để hỏi và mới tiếp thu và nghe vấn đề này nó mới thủng. Cho nên hỏi vấn đề này là vô tận ý Bồ Tát đứng ra hỏi. Vô tận ý là cái ý sâu, sâu xa, vô tận. Phật bảo rằng vô lượng trăm ngàn muôn ức chúng sanh đang bị khổ não, mà nghe Bồ Tát Quán Thế Âm rồi nhất tâm xưng niệm cái danh hiệu của Bồ Tát thì tất cả chúng sanh ấy đều được giải thoát khổ não. Nghe danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát rồi nhất tâm xưng niệm cái danh hiệu. Đại chúng lý, tôi nói ví dụ như giờ mình ở trong một cái hoàn cảnh trong gia đình, một buổi sáng mà mình đang nhiều cái sự bực bội buồn phiền, bực bội buồn phiền đau khổ ghê gớm, nhưng mà bây giờ mình nhớ trực lại nhà mình có thờ Đức Quán Thế Âm thì cái sự đau khổ mà nó lên tới cao độ đó, cái các vị bắt đầu nhất tâm nha. Nó quan trọng là chữ nhất tâm đó, nghĩa là tất cả những cái mà vui mừng buồn giận thương ghét là nó đốt cháy tâm lòng đó, các vị chân đứng nó lại hết, gọi là samatha, tức là chỉ á, gom lại chỉ còn có một niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì cái đau khổ của các vị sẽ hết ngay. Đó là điều có thiệt, cái đó là điều có thiệt. Cho nên cái chữ nhất tâm phải để ý. Cũng giống như là con khỉ mà ở trong cái nhà này, mà nếu mà thả 5-7 con khỉ, 10 khỉ trong cái mình nhốt cái nhà lớn vậy, là mình trong cái lòng á ha, nó nhảy nó chuyền lung tung lang thang vậy. Nhưng mà nếu các vị mình đem buồn chuối mà treo chỗ cái gốc nào đó thì mấy con khỉ đó nó sẽ tụ là buồn chuối đó, thì tất cả những cái mà nhảy leo chuyền phá xung quanh này là nó sẽ đình chỉ lại, nó sẽ bù lại cái buồn chuối đó. Thế thì xung quanh này muốn dọn, muốn quét, muốn làm gì làm thoải mái. Còn bằng không là nó phá mình à. Nó tu lại chỗ buồn chuối. Thì cái chữ nhất tâm này cũng vậy. Nếu như sự mà buồn phiền, giận dữ của mình trong vòng này, hoặc là tham, hoặc sân, hoặc si, hoặc mạng, hoặc nghi, vân vân, hoặc là thù hận, hoặc là ghét, rồi thương, mừng, giận gì đó, mà mình nhất tâm mình niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì được hết khổ. Cái đó là đều có thật. Quán Thế Âm Bồ Tát hay là mình niệm một danh hiệu Phật cũng đều có thật. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta được vãng sanh từ thế giới đạo khổ, chúng ta vãng sanh qua một cái thế giới an lành, thanh tịnh, tự tại, mà cũng phải kèm theo cái chữ nhất tâm. Nhất tâm bất loạn, chuyên trì danh hiệu, dĩ xưng danh có, tiêu tội tiêu diệt. Cái người mà nhất tâm bất loạn mà niệm danh hiệu Phật là người đó diệt được các cái tội khổ. Giống như nói nãy giờ, thành ra là cái tinh niệm, cái công dụng của nó là sự thật. Nhưng mà niệm là phải niệm bằng cái chữ nhất tâm, là cột tâm vào nơi cái danh hiệu Quán Thế Âm mà niệm. Cột cái tâm vào Phật A Di Đà mà hướng cái tâm về trụ ở nơi cái chỗ cái niệm đó mà thôi. Hay là còn một cách khác nữa là ta niệm Phật, ta đi đôi với là tu thiền, thiền và tĩnh. Vừa niệm Phật vừa thở Nam Mô A Di Đà Phật, thở đi theo hơi thở ra, hít vô Nam Mô A Di Đà Phật. Thế là ta gọi là niệm Phật sổ tức. Mà sổ tức như vậy là sổ tức là một môn thiền, mà niệm Phật theo hơi thở là ta gọi là niệm Phật sổ tức, đếm hơi thở mà niệm. Niệm theo hơi thở hít vô, niệm hơi thở thở ra. Mà cố tâm được như vậy là các vị sẽ dứt hết các điều khổ. Đó là điều có thật. Thì dứt điều khổ đó là cũng chính là do mình, chứ không cũng không phải là do Bồ Tát giúp đỡ gì hết. Nhưng mà giống như là Bồ Tát, giống như là niệm Quan Thế Âm rồi Quan Thế Âm giúp đỡ, chứ thực ra không có giúp đỡ, mà chính là do mình có cái tâm của mình vào với cái chánh niệm, thì những cái vọng niệm kia nó không còn cơ hội để nó tác động, nó hoành hành. Đó là điều có thật. Cho nên là các Phật tử thí nghiệm đi, thể lúc nào mà mình đau khổ nhiều chuyện quá, rắc rối quá, là nhất tâm mà niệm Phật A Di Đà, hoặc nhất tâm mà niệm Phật, niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, đều đem lại kết quả giống nhau. Mà đó là do cái pháp hành của mình nó đem lại kết quả, chứ không phải là do kêu tên Quán Thế Âm Bồ Tát mà Quán Thế Âm Bồ Tát cho mình một cái sức thiêng liêng. Không có thiêng liêng gì hết, mà do mình tin là do sức thiêng liêng là sai rồi, không phải chánh tính. Điều đó rất là rõ ràng. Những con khỉ nó phá tán vô cùng mà mình đem một nải chuối mình treo một gốc nào đó là nó không còn nhảy nữa, không còn phá tán nữa. Tâm mình nó loạn động, nó đau khổ, vui mừng, buồn giận, thương ghét, cực kỳ đau khổ. Mà mình hướng về một câu niệm Phật hoặc là một niệm Bồ Tát là nó ngăn chặn tất cả cái niệm khổ đau buồn bực kia, nó thành ra mình được an vui. Đó là do mình đó chứ. Người nắm giữ cái danh hiệu của Bồ Tát Quán Thế Âm thì nhờ quay thần của Bồ Tát mà vào lửa, lửa không bị thiêu đốt. Lửa là cái lửa hận thù, cái lửa sân giận. Đang hận thù hoặc là đang sân giận dữ tợn ha, mà đủ sức nhớ tới Bồ Tát, mình niệm danh hiệu là cái lửa đó nó tắt liền. Cái lửa hận thù, cái lửa giận dữ, cái lửa mà có thể nổi cái lửa đó là có thể giết người được, nó bị tắt ngay. Lửa đó là, chứ không phải là nhà cháy rồi tiếp của trở vô lấy đồ mà vừa niệm Quan Âm vừa chạy vô đó là chết thiêu thôi, không có niệm gì được hết á. Anh nhà cháy là lấy được cái gì lấy, còn lấy không được là chạy luôn. Chứ còn đừng nhớ kinh tao mới học hổm này nè, niệm Quan Âm này vào lửa, lửa không cháy, giờ còn bỏ quên ở tổng là mấy sắp đô la với mấy lượng vàng chỗ đó để mất đi, cái rồi chạy trở vô, trở vô là ra không kịp là cháy chết rồi. Không có tin Quan Âm trường hợp đó được. Mình Thái Lan có hổm một cái nhà hàng ở bé biển mà nó cháy thì chết thì là cả mấy trăm người á. Là có lẽ trong đó cũng có người biết niệm Quan Thế Âm đó chứ. Trong đó khách quốc tế cũng có người Âu, người Á, người Trung Hoa, người Việt Nam ở đóng mà vẫn cháy rụi hết trơn. Và chìm dưới nước mà nước được vào cái chỗ cạn. Cái nước này là cái nước ái. Ta đang ở trong ái hà thiên xích lãng, ta đang ở trong khổ hải vạn trùng ba đây nè. Cái câu mà để mà khai cái gọi là khai chuỗi để mình niệm Phật A Di Đà đó. Muốn niệm Phật cầm cái chuỗi tới, ta niệm ái hà thiên xích lãng khổ hải vạn trùng ba, dục thân luân hồi khổ tạo cấp niệm Di Đà. Tức là nói rằng là chúng con đang ở trong sông ái, ở trong biển khổ mê luân. Chúng ta ngồi trên khô vậy chứ mà chúng ta sự thật là trong ái hà đấy. Hà là sông, sông ái, khổ ái là biển khổ. Cho nên trước tôi nói là trên bóng hoa mà mình đâu còn long nữ mà từ dưới biển mà giọt lên theo giang thù mà được thành Phật đó mà. Là biển là đây nè. Chúng ta đang ngồi dây đây chứ mà chúng ta đang ngồi dưới biển dữ lắm đây. Không có mấy người đang ngồi trên khô đâu. Ngồi biển không à. Biển là biển ái. Ái là ái bên ngoài, gọi là ái biệt ly khổ là cái chuyện ái bên ngoài. Còn mà không mà tỏ ngộ chân lý là nó ái cái mạng. Ái mạng dữ lắm. Do vậy cho nên tôi muốn nhắc với đại chúng á, là cái từ mà là Đức Phật mà nhận thức mà giác ngộ chân lý á, cái từ giác ngộ chân lý là chung. Nhưng mà nếu mình phân tách ra là giác ngộ chân lý là cái gì, trong đó nó có bao nhiêu cái điều mà trong đó có cái chân lý gọi là vô thường. Cái chân lý vô thường nó chi phối tất cả hữu tình và vô tình, chi phối cả núi sông đất liền trời đăng mây nước thượng cầm mã thú, trong đó có con người, có nghĩa là động vật hữu tình cao cấp cũng đều chi phối. Cái luật vô thường nó chi phối từng sát na, từng giây, từng phút. Do vậy cho nên là đã gọi là nhận thức chân lý là luôn luôn là quán chiếu vô thường. Mà quán chiếu vô thường thì trong đó có cái bản ngã của chúng ta, cái mạng sống của chúng ta, tại nó dữ lắm. Mà nhận thức được cái chân lý vô thường thì cái tâm ái mạng này nè, ái bản thân mình nè, cũng như là ái những người bên ngoài, mình phải cho nó vơi nhẹ từ từ trong cái quá trình tu tập của mình. Nói một cách gọn gẽ là cái bản thân mình đừng có sợ chết nhiều. Tất nhiên là đói rạn rau đau là uống thuốc, đó là quy luật sống của hiện tượng vạn hữu trong vũ trụ. Nhưng mà vấn đề chết thì đừng có sợ hãi lên, cuống quýt, đừng có khổ đau nhiều. Cho tới bây giờ thì tôi muốn nói về cái điểm đó, tôi nhắc hoài cái điểm đó là vì tôi biết rằng là những người Phật tử cũng như là những người không Phật tử ai cũng có cái quan niệm là sợ hãi về vấn đề sanh tử biệt ly lắm. Mà chúng ta cũng là những người Phật tử, cũng từ cái chỗ những người không phải Phật tử mà vào đây, cho nên vẫn còn sợ cái đó nặng lắm. Mà sợ vấn đề sanh tử mà sợ nặng sợ nhiều là chúng ta chưa gọi là cái người mà hiểu về chân lý. Đã giác ngộ chân lý là vạn vật đều là vô thường thì con người của chúng ta là một cái trong cái hiện tượng vạn vật thì nó cũng phải chịu cái luật vô thường thôi. Cho nên đừng có sợ nhiều. Bệnh gì cũng lo thuốc men vậy, mà nếu như chết thì cũng bình thường. Cái đó mới là đệ tử Phật, không có biết sợ gì hết. Vì lẽ nhận thức rằng là chết không có mất, không có mất. Càng không phải hãy chết rồi là phải đọa với diêm vương, với địa ngục, với quỷ sứ. Cái đó sai lầm rất là lớn. Không phải ai chết rồi cũng gọi là đọa, là rớt xuống diêm vương, quỷ sứ, địa ngục. Cho nên phải tâu, phải lỗi, phải xin, phải giái cái đám đó. Không phải. Cái đám đó là thuộc về cái đám vô sắc giới, siêu hình của những người mà không hiểu về giáo lý. Chứ đâu phải ai chết rồi cũng đọa mà sợ cuống cuồng lên. Đa số người không ai nghĩ rằng là thân nhân mình bỏ xác thân này rồi lại ở vào một cái thế giới sung sướng an lành. Mà người nào cũng cuống cuồng sợ, đi vào trong con đường địa ngục, quỷ xuất sanh được cuống cuồng lên. Sợ cho tới nỗi chim bao thấy cha mẹ mình về không có quần áo mặc rồi đi vô Chợ Lớn mua nhà rồi mua tiền mua xe Honda mua xe cúp rồi đi mua xe hơi tốn bạc tiêu vậy đem đi đốt. Mà cái đó là do mình sợ hãi, mình tưởng tượng mà ra đó chứ không có thiệt đâu. Giáo lý đạo Phật là không bao giờ chấp nhận cái đó, dù là các vị có chim bao là do sợ hãi mà ra đấy. Chứ còn thất đại thì nó tan biến theo cái quy luật của nó chứ, cho nó đâu có đi bậy bạ được. Đi theo cái hạnh nghiệp, cái phước báo của người ta. Thường thường là người ta ở trên trần gian, người ta là một cái người mà sống bình thường, cũng đâu có phải là dễ dàng gì mất thân người mà ở vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đâu mà sợ dữ vậy. Rồi cái người nào mà đem qua Phái Âm thì đi trên thuyền tìm châu báu ở trong biển lớn, bị lạc vào cái nước của quỷ La Sát, sẽ thoát được cái nạn của quỷ ấy. Cái người đi thuyền mà tìm châu báu ở trong cái biển lớn, vào cái nước quỷ La Sát sẽ được thoát nạn ấy. Là nó như thế này, chúng ta là đang ở trên khổ hải đây nè, trên biển khổ đây nè. Mà đi tìm châu báu có nghĩa là chúng ta đang đi tìm những cái đức tính như là tính nè, tàm nè, quý nè, vô tham, vô sân, vô si, kinh an, bất khúc giận, hành xả bất hại. Nói chung là đi tìm những cái hạnh nghiệp, phước đức, trí tuệ, những việc lành. Ta muốn làm việc lành, ta muốn làm những điều thiện. Hoặc là châu báu của đạo Phật là tính giới văn tàm quý niệm định xả, thì gọi là thất tính tài. Mình muốn tu những cái nhân đó, những cái điều đó. Nhưng mà tình cờ bất chợt mình bị một cái người nào đó sốc không nói đau khổ mình tức giận. Mình tức giận lên. Tức giận lên thì nó làm coi như là mình đang đi tìm châu báu mà. Rồi bị tấp vào cái nước quỷ la. Quỷ la sát tức là cái người mà họ tạo cái điều kiện, họ làm cho mình mất chánh niệm, mình đau khổ, mình giận dữ lên. Đó là coi như tấp vào cái nước của quỷ la sát. Mà niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát là ngay tức khắc là những cái mà họ làm cho mình đau khổ đó, mình không còn đau khổ nữa, mà mình trở về cái tín niệm trở lại, là nó tấp trở lại lên bờ mà nó không bị nhận chìm dưới biển. Trời cha ơi, những cái ý tứ này nó mới là chánh pháp đó. Chứ còn cái cổ báo mà đi tìm ra mà biển mà tìm mà đi qua Thế Âm mà theo phù hộ, vậy thì lại ngon phù hộ tôi đi, thiệt không? Tôi đi tìm rồi về tôi cúng, tôi chia hai cho ngài. Mà chia hai cho ngài để ngài lấy, ngài làm cái gì chứ? Mà ngài đi ủng hộ tôi kiểu kỳ cục dạy dọc vậy. Đối với Bồ Tát không có của báo nào là báo hết á. Vàng bạc lưu ly pha lê xa kỳ thích cho mà nào không có. Tất cả cái đó không có cái nào là báo hết. Vậy mà người ta đi tìm của báo rồi lát vào trong chỗ quỷ La Sát rồi niệm ngài, cái ngài độ ra là nghĩa là sao? Của báo thì chỉ có tính giới văn tàm quý niệm định xả đức tin. Đức tin chánh tính là của báo. Giới là giữ cái giới đó, ngũ giới hay là cái như giới thì theo giới đó là của báo đó. Đa văn là học dạy nè, học kinh điển để mà tư duy nè, văn như tư như tu nè, là đa văn đó, là của báo đó. Tàm là làm những chuyện mà không ai thấy, không ai biết, mà làm chuyện đó trái lương tâm, trái đạo đức, mình không làm, là người đó là người có tàm, là của báo đó. Quý là cái người mà lỡ sai trái rồi người ta nhắc nhở mình sẵn sàng chấp nhận và tiếp thu những ý kiến đó để mình sửa chữa, đó là người đó gọi là đức quý, là của báo đó. Người có tàm có quý là người có của báo. Niệm là có chánh niệm, ý niệm nào sai mình nghe mình biết, mình thấy mình biết, mình nhớ mình biết, bỏ, đó là người đó đang đi tìm của báo đó. Đến là tu hành chánh định, luôn luôn để tâm tư duy một cái vấn đề nào mà chánh để tiến lên con đường giải thoát là của báo. Xả là làm tất cả những cái việc mà không chấp mắt cái việc của mình làm, độ tất cả chúng sanh mà không thấy chúng sanh nào mình độ, và xả luôn cả lục căn đối với lục cảnh bên ngoài, không cho nó dính mắt nha. Đó là đi tìm của báo trên cái biển này nè, cái biển Ta Bà, cái khổ hải dạng trùng ba này. Nhưng mà tình cờ mình đang tu những pháp như vậy, có những người kích động mình bằng kiểu nào đó, mình không giữ chánh niệm được, mình nổi sân nổi hận nổi tức bực nào khổ lên. Nhưng mà thoát nhiên mình nhớ lại Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là mình trở về với cái Quán Thế Âm tự tánh của mình, diệu âm ở trong lòng mình đây, là mình được lên chỗ cạn, có nghĩa là mình không có bị cái đau khổ đó nó hoành hành nữa. Chứ còn đối với đạo Phật mà vấn đề của báo là bằng thất bảo, bằng kim cương, vân vân, bằng vàng bạc, không phải. Đừng có hiểu lầm cái đó mà tội nghiệp cho Phật. Rồi sắp ra bị dao gậy nó chém đánh, thì cái dao gậy kia nó bị gãy từng khúc. Dao gậy chấm đến đây là những cái sự mà người ta nói sốc đầu, sốc ốc, người ta mắng nhiếc, người ta hành hạ mình, nó đau còn đau hơn dần, hơn đánh, hơn chém. Nhưng mà nếu mà mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì những cái sự đau đớn đó nó tự hóa giải mất đi. Người ta bị cái hành hạ lương tâm, hành hạ bằng cân não, nó còn đau khổ hơn là hành hạ bằng các thân nữa cơ. Nhưng mà nếu mà mình có tín niệm, mình niệm được Quan Thế Âm thì sự hành hạ đó, sự dao gậy đó nó không còn làm cho mình đau khổ nữa. Rồi khỏi bị giả xoa và la sát làm hại, thậm chí chúng không dám ngó nhìn. Người nào mà niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì giả xoa la sát nó không làm hại được. Vì mình có chánh niệm rồi, nó chọc giận mình không giận. Nó làm những điều thấy ghét mình không ghét. Nó nhử mình đi vào con đường tham lam vô độ để rồi bị tai họa sau này, mình đã biết rồi mình không làm. À, do vậy cho nên là cái loại mà quỷ la sát, cái loại mà độc hại mà nó cám dỗ, nó quyến rũ mình đó, nó không chơi với mình được. Nó không dám rớ, nó không có cám dỗ mình được. Và lẽ tất nhiên là nó không dám nhìn, là vì nó nhìn cũng không được gì. Ở trên đời này là bạn của người nào nó theo dõi cấp đấy à. Tố duy địch thành nội duy địch, mà tố hoạn nạn thành nội hoạn nạn, mà tố phú quý thành nội phú quý. Mình là cái người đàng hoàng thì những cái người mà ở trong cái xã hội mà thuộc về cái người tội lỗi đó, không làm bạn, không chơi với người đàng hoàng đâu. Mà mình là cái người đàng hoàng rồi thì cái loại quỷ la sát này nó không dám ngó. Tất nhiên là không làm hại được rồi, vì mình đâu có bán áp hiện lậu với họ để mà mình bị với họ. Rồi mình đâu có chia chác gì đâu đó đâu mà nó bắt buộc mình phải làm những điều gì đó, mình không làm nó sẽ giết mình. Vì mình không có dính trong đường dây mà. Cái mình dính trong đường dây đó là mình không làm là nó giết mình đó. Mình muốn tấp ra là nó giết mình đó. Còn đây mình không có dính gì hết cả. Cho nên là nó không giống nó. Tất nhiên là không có lý do để làm hại rồi. Bị thiền xích gông cùm đều có thể, đều có tội hay không? Thiền xích gông cùm thải đều đức giả. Gông cùm thiền xích đây cũng vậy. Thập tiền là thiền xích đó, thập xứ là thiền xích đó. Mà thập tiền là phẫn hận phú não tật sang cuốn xiểm hại kiêu, là mười cái món đó, vô tàm vô quý là đã để những món đó, đây gọi là thập tiền. Cái đó là dây đó, nó là thiền xích đó, là gông cùm đó. Còn thập xứ là tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến tà kiến kiến thủ giới cấm thủ, mười cái món đó nó sai xử mình, còn cả đời mình bị nó sai xử. Đó là thiền xích, là gông cùm đó. Mà nếu mình niệm chánh niệm, mình niệm quá thế âm thì những cái thập tiền, cái thập sử đó, cái gông cùm đó, thiền xích, cái dây nó tự đứt. Chứ còn mà làm mà phạm pháp rồi mà nó vô chí hòa mà niệm quá âm mà nó đứt gông cùm, nó chuyện vô lý, sao tin được? Cái quả nó đã thành quả rồi thì làm sao mà giải được? Gặp đường hiểm nạn được thoát khỏi và không bị sợ hãi. À, nếu mình niệm qua cái âm mà gặp đường hiểm nạn là bị thoát khỏi. Đường hiểm nạn là cái con đường mà ta dẫn mình đi vào những cái điều bất chánh, bất lương, bất thiện trong xã hội. Mà mình có cái tín niệm, mình niệm qua cái âm có nghĩa là mình đã tỉnh thức, mình không bị lôi vào trong những cái đường dây tội lỗi sai lầm. Do vậy mà cái đường hiểm nạn này mình không có đi, mình được ra khỏi. Lại nữa, chúng sanh phải một lòng tưởng nhớ. Đó là cái đoạn nó tóm lại đó. Tóm lại là bị tam độc, là ngũ cái, là thập tiền, là lục dục, là thất tình vân vân, mà thường niệm qua thế âm thì nó được xa lìa hết. Đây là nói phương pháp tu hành, phương pháp để mà hóa giải những cái đau khổ, những cái gông cùm, những cái xiềng xích, những cái trói buộc của nội tâm để mà tiến lên con đường giải thoát. Mà mình đem mà mình hiểu lầm với cái mà của tục đế của thế gian này, nó thành ra cái mê tín hết sức nổi. Do vậy cho nên tôi xin thành thật mà nói đại chúng là như cái phẩm của môn vậy, là cỡ như cái đầu của tôi hiểu biết cái kiểu tôi nói nãy giờ là cái chỗ nào mà phải Phật tử mà phải nghe nhiều năm, nhiều ngày, nhiều tháng tôi mới nói ra được. Chứ giờ chẳng hạn như tôi về cái chùa nào đó ở đồng quê, một cái chỗ nào đồng quê là coi như tôi trở thành vô dụng. Nói không có ai nghe được hết. Người ta không chịu. Cho vậy cho nên khó lắm, không phải dễ. Truyền bá chánh pháp không phải dễ dàng. Phải cực khổ, phải quá trình. Nghĩa là từ thấp tới cao, từ cạn tới sâu, từ dễ tới khó. Cho không là không dễ dàng đâu. Cho nên tôi giờ tôi về quê rồi coi y như là một cái người không hề biết gì hết. Chỉ gặp nhau thì chào hỏi vài câu, rồi nói vài câu nhỏ nhỏ trong cái việc mà bình thường làm ăn, đừng có là người tốt để khuyến khích ta làm ăn, để vậy thôi. Còn tất cả những kinh điển đều là coi như hoàn toàn không hề có hớ môi được. Mà cái điều đó là cái điều tôi đã biết sẵn, chứ không phải là tôi lầm lạc gì hết. Biết rõ như thế, mình nói không được. Còn nói theo cái mà thông thường của người ta quen hiểu mà. Mà mình chiều theo thì mình có được gì đâu.
cái học hiểu mình đâu có được cái gì đâu. Còn nói theo cái của mình học hiểu thì người ta chưa có điều kiện để người ta nghe, người ta học thì làm sao mà người ta chấp nhận được. Người nữ nào lễ bái cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm để cầu con trai thì được con trai phước đức trí tuệ.
Đấy.
Con trai mà là phước đức trí tuệ đó là con trai đấy. Cái người nữ nào mà lường lễ bái mà niệm Quán Thế Âm thì được cái phước đức trí tuệ, chính cái phước đức trí tuệ là coi như là người con trai. Còn muốn cầu con gái thì được, sanh con gái hình tướng xinh đẹp, trồng sâu cõi phước, người thấy kính yêu. Tức là cái người mà là xinh đẹp và trồng sâu cái cõi phước, đó là cái người người nữ mà niệm Quán Thế Âm thì có được những cái con gái. Mà con gái là gì? Là cái đức tính nè, nghĩa là trung trinh nè, hiền thục nè, đoan trang nè, phước đức nè, ai thấy cũng kính yêu. Tính chính là cái người nữ đó được cái tác phong đó, cái đạo đức đó, cái tính hạnh đó. Còn muốn cầu con trai là cái người đó nó biến thành ra cái tướng tốt, phước đức và trí tuệ, cái đó đó. Chứ còn để Quan Âm mà để cho người ta đi cầu xin con, trời ơi, nói như vậy thì Quan Âm làm gì, đâu đi làm giùm chuyện kỳ cục vậy, không có cho được. Có người nào đó lúc đó có thời gian 10 năm không có con, sau đó sinh liên tục mỗi năm mỗi đứa, điều đó có à, chứ không phải là không có. Mà cái lúc nó chưa có là nó không có. Rồi đi cầu đi khẩn gì đó, cái tới lúc mà nó sinh liên tục cái rồi muốn cầu ngừng nó không ngừng. Chứ nếu như thật sự mà Quan Thế Âm cho thì là cậu đứa có đứa, cậu trai được trai, hai đứa ta giữ ý rồi, giờ yêu cầu ngừng nó không ngừng. Thế thì cái đó đâu phải là Quan Âm cho. Cho nên cái này mà nó truyền ở trong dân gian là cái tập quán này nó lâu đời lắm, khó nói lắm, không dễ nói đâu. Tôi giờ tôi hy sinh tôi mới nói vậy đó. Hy sinh đấy, hết cần sống chết không cần nữa, cho nên mới nói cung kính lễ bái Quan Thế Âm phước đức không bao giờ mất, cái đó có. Và nhiều như là phước đức của người niệm danh hiệu và cúng dường 60 ức hằng hà sa Bồ Tát vậy. Cái đó là đúng. Bởi vì cung kính Quan Thế Âm mà cái tâm hồn được thanh tịnh rồi thì nó đạt tới cái điểm mà an lành thanh tịnh, phước đức trí tuệ cỡ đó rồi thì có niệm và bao nhiêu Bồ Tát, bao nhiêu hằng hà sa Bồ Tát đi nữa thì nó cũng ngang cỡ đó thôi à. Chứ nó có được gì hơn nữa đâu. Do vậy cho nên cung kính lễ bái một mình Quan Thế Âm thôi mà phước đức bằng niệm 60 muôn ức danh hiệu của hằng hà sa Bồ Tát. Là tại vì nó vậy đó. Con người mà nó trở về được với cái chân tâm thanh tịnh vắng lặng của mình rồi thì là mọi cái nguyên nhân phiền não nó không còn, thì còn có cái phước đức nào hơn nữa được. Cho nên nó ngang bằng là vậy đó. Cho nên nghe mình tưởng đâu trời ơi, vậy là mình niệm Quan Thế Âm mình lời quá, kỳ thật không có lời chỉ khô vậy trời. Cái ly nước của anh là đục phải không? Bây giờ anh bỏ vô một cục phèn này, ly nước như đây này nha, bỏ một chút xíu phèn bằng trưng nửa hột tiêu thôi là nó trong rồi. Thế thì ta nói rằng là anh bỏ cái cục phèn này vô đó, nó trong nghĩa là cái công dụng của nước trong này nó bằng với nghĩa là bao nhiêu tấn phèn mà bỏ trong bao nhiêu biển. Nói như vậy là nghe có được gì không? Bỏ bao nhiêu tấn phèn vô trong những hồ nước. Thế thì là bao nhiêu tấn phèn vô bao nhiêu hồ nước thì nó cũng đạt tới cái nước trong cỡ này là nước sạch rồi thôi, chứ còn có được gì khác nữa. Do vậy cho nó bao nhiêu tấn phèn cùng với cái cục phèn bằng cái hột tiêu, giá trị giống nhau, không có gì khác hết. Nó cũng trong tới cái mức này thôi à. Do vậy mà niệm Quan Thế Bồ Tát mà có chánh niệm rồi thì cái phước đức nó đi tới cái chỗ an lành, chỗ giải thoát, nó có niết bàn tự tại rồi. Thì anh niệm 62 danh hiệu hằng hà sa Bồ Tát cũng vậy thôi. Cho nên nghe cái này là phải để ý cái chỗ đó. Vô tận ý bạch rằng: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Quan Thế Âm làm thế nào mà dạo khắp Ta Bà? Sức mạnh gì như thế nào và các phương tiện của Bồ Tát như thế nào? Đây, làm thế nào mà dạo khắp đây nè? Dạo khắp của Ta Bà nhé. Quan Thế Âm này có cái khả năng du hành tự tại dạo khắp của Ta Bà. Vậy là do sức mạnh gì, phương tiện gì? Phật bảo: Nếu có chúng sanh quốc độ nào cần thân Phật mới độ thoát họ được, thì Bồ Tát Quan Thế Âm liền hiện thân Phật mà thuyết pháp cho họ nghe. Nếu cần cái thân của Duyên Giác, thân của Thanh Văn, thân của Phạm Dương, thân của Đế Thích, Phạm Dương mà với Phạm Cương đó, thân Tự Tại Thiên, thân Đại Tướng Quân, thân Tỳ Kheo, thân Tiểu Dương, thân Trưởng Giả, thân Cư Sĩ, thân Tể Quang, thân Bà La Môn, thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tát, Ưu Bà Di, thân con trai con gái, thậm chí đến thân Rồng Giả Xoa Càng Thác Bà, A Tu La Ca Lò La Khẩn Na La Mạo La Già cùng không phải loài người để độ thoát một chúng sanh của một quốc độ nào đó, thì Bồ Tát Quan Thế Âm tùy trường hợp mà hiện thân ấy để hóa độ cho. Như vậy có nghĩa là nói rằng Quan Thế Âm Bồ Tát ở trong tất cả thân hình của mọi chúng sanh, ở trong mọi tâm tưởng của chúng sanh. Ở trong đây là trời, rồng, dạ xoa, càng thác bà là đều ở trong tâm ta hết đó, chứ không phải là ở cõi ngoài nào đó. Đạo Phật là không có nói cái vụ thần thánh ra bên ngoài. Trong tâm ta có thai sanh trong này nè, cái loại chúng sanh là thai sanh nè, thấp sanh, quá sanh, hữu sắc vô sắc, hữu tưởng vô tưởng, cho tới trời, rồng, dạ xoa, càng thác bà, A-tu-la đều có trong tâm ta hết. Vậy thì tâm ta lúc nào nó hiện thân A-tu-la? Thí dụ như những cái lúc mà ta giận dữ, ta nóng nảy đó, ta ham đấu tranh hơn thua, là lúc đó là tâm A-tu-la đó. Mà nếu mình niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì lúc đó Quan Thế Âm Bồ Tát sẵn sàng đến cái thế giới của A-tu-la đó mà hóa giải cái tâm giận dữ cho ta. Cái ý là vậy đó. Còn nếu như cái tâm của ta là cái tâm thập thiện nghiệp, tâm lành ha, mà ta muốn phát triển cái hạnh lành thêm nữa, thì ta niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì Quan Thế Âm Bồ Tát liền hiện ở trong cái tâm lành của ta mà nó ngang bằng với thập thiện nghiệp đó, để giúp đỡ cho cái ý chí tu hành của ta nó tăng tiến hơn nữa. Như vậy là ở trong mọi thứ tâm niệm, mà tâm niệm nào cũng có thể tưởng niệm, tư duy quán chiếu cái diệu âm màu nhiệm ở trong lòng mình để mà sách tánh nhắc nhở trên đường tu hành của mình. Đó là cái khả năng du hành tự tại ở cõi ta bà. Cõi ta bà là mỗi một tâm của chúng sanh là một cõi ta bà. Mà tâm nào mà nhớ tới niệm Quan Thế Âm đều có công dụng, đều được sự giúp đỡ, đem lại sự an lành cho người đó đang giận dữ, tức là thân là cõi A-tu-la cái gì. Niệm Quan Thế Âm là hết giận dữ. Đang yếu đuối, đang mềm yếu đuối, đang đau khổ vì yếu đuối, niệm Quan Thế Âm Bồ Tát thì cái trí tuệ của mình mạnh lên, giải quyết vấn đề sáng suốt. Thì đó là tùy theo cái tâm niệm của mọi người mà cỡ nào đều niệm Quan Thế Âm có lợi ích được hết. Mà lại chúng ta nhớ rằng là cái phẩm này nè: Diệu Âm, Quan Thế Âm, Phạm Âm, Hải Triều Âm, Thắng Bỉ Thế Gian Âm, Nề Thị Cố Tu Thường Niệm, Niệm Niệm Vật Sanh Nghi, Quan Thế Âm Tinh Thánh. Quan Thế Âm này cũng tức là Diệu Âm mà ta đã học rồi. Diệu Âm cũng tức là Quan Thế Âm, mà Diệu Âm cũng tức là Phạm Âm, cũng tức là Hải Triều Âm. Hải Triều Âm là cái âm thanh mà thuộc về của chánh pháp á, coi như là cái chánh pháp luôn luôn lúc nào cũng sẵn có. Nếu mà ta có cái trí tuệ mà ta tỉnh ngộ thì ở đâu cũng có chánh pháp, ở đâu cũng có Diệu Âm, cũng có Quan Thế Âm, tức là cũng có chánh pháp để cho ta tu. Vô tận ý Bồ Tát Quan Thế Âm thành tựu công đức như thế, dùng các thứ thân hình dạo cùng các nước mà độ thoát chúng sanh. Vì vậy chúng sanh phải nhất tâm cúng dường. Chữ nhất tâm là đóng mở ngoặc kép. Đã nói tới chữ nhất tâm có nghĩa là cái người hành giả, cái người tu hành này đã có chánh niệm và chánh định rồi. Cho nên đây chữ nhất tâm là đóng mở ngoặc kép, mà nó quan trọng ở cái chỗ nhất tâm. Nhất tâm cúng dường Quan Thế Âm có nghĩa là mình đã có chánh định, chánh niệm. Có chánh định mới có nhất tâm. Mà có nhất tâm thì tất nhiên là mình sẽ hóa giải được tất cả những cái khổ nào ở bên ngoài nó đến với mình. Cho nên là mọi người phải nhất tâm mà cúng dường. Bồ Tát Quán Thế Âm còn được cõi ta bà gọi là người bố thí vô quý. À, bố thí vô quý thì đóng mở một kép là để cho chú ý đó. Được người ở cõi ta bà, được cõi ta bà gọi là người bố thí vô quý, nghĩa là người nào mà đang đau khổ tràn ngập, tức là đang ở cõi ta bà, Mà nếu mà mình có nhất tâm, mình chánh niệm, mình niệm được danh hiệu Quán Thế Âm, thì cái đau khổ tràn ngập đó nhất định là hết ngay thôi. Vì hết ngay cho nên người ta không còn đau khổ, ta không còn sợ hãi nữa. Cho nên người ở cõi Ta Bà gọi Quán Thế Âm là người bố thí vô úy. Vì trong hoàn cảnh sợ hãi, tai nạn, nguy cấp, Bồ Tát có khả năng làm cho hết sợ. Đó là sự thật. Tai nạn bất bình, bất mãn, đau đớn cực độ, nguy cấp, sợ hãi là do mình vọng tâm, vọng niệm, vọng tưởng, hành động của mình nó sai trái, nó không đúng chánh pháp mà, cho nên nó sợ dữ lắm. Mà nếu mà mình nhớ được Quan Thế Âm, mình nhất tâm, tức là mình trở về với con đường chánh rồi đó, mình niệm được Quan Thế Âm thì mình sẽ không còn sợ hãi. Do vậy cho nên là cái người đệ tử mà học đạo Phật thì trong đời sống của mình là phải luôn luôn là mình phải nhớ mình là người đệ tử Phật. Cái ý nghĩ, cái lời nói, cái hành động phải nhớ mình là đệ tử Phật, cho nên không có làm, không nên làm những điều tội lỗi. Vì hằng ngày mình không có làm điều tội lỗi lớn, cho nên mà tình cờ mà nó có những cái sai lầm nhỏ nhỏ nào mà mình xoay về mình niệm Quan Thế Âm, có nghĩa là mình tánh thức trở về chánh niệm, thì mình không có làm cái điều tội lỗi thêm nữa. Do vậy mà nó chặn đứng hết tất cả những cái tai nạn, cái khổ đau. Thì nó học Phật là để ý cái chỗ đó. Chứ nếu như bình thường mình không có tư duy, mình không có quán chiếu, mình làm những cái điều mà nó sai trái cả lương tâm của mình cũng vượt qua, rồi luật pháp của xã hội mình cũng cố vượt qua. Vượt, cứ vượt như thế là vượt riết vậy là làm sao mà mình vượt cho nổi? Làm sao mà mình qua khỏi được cái lưới trời, làm sao mà qua khỏi được cái lưới của luật pháp? Chỉ có cách là mình không làm những điều sai trái thì mình mới là vượt qua tất cả những cái khổ đau, những cái sợ hãi thôi. Cái đó là cách tu của đạo Phật. Vô tận ý bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con xin cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Nói xong liền mở sâu chuỗi ngọc đang đeo nơi cổ giá trị 10,000 lượng vàng đem dâng cho Bồ Tát Quán Thế Âm mà nói rằng: Xin Ngài nhận nơi pháp thí bằng châu báu này. Quán Thế Âm Bồ Tát không chịu nhận. Vô tận ý lại thưa: Xin Ngài thương xót chúng tôi mà nhận cho. Bây giờ Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm: Ông nên thương xót vô tận ý và hàng tứ chúng cúng dường, hàng tứ chúng cùng trời rồng dạ xoa càn thác bà Atula ca lầu la cẩn na la ma hậu la già loài người và không phải loài người mà nhận cái chuỗi ngọc. Tức là vô tận ý, vô tận ý đã tiếp thu được cái giáo lý, được cái lời Phật dạy trong cái phương pháp tu hành nó sâu sắc, cho nên là phát tâm mà cúng dường. Phát tâm cúng dường có nghĩa là tâm đắc và tiếp thu được những cái lời quý báu, những phương pháp tu hành đó. Thành ra là nguyện cúng dường có nghĩa là cung dưỡng những cái phương pháp tu hành như thế, cái đạo đức như thế. Vô tận ý Bồ Tát nói một bài kệ để hỏi Phật: Thế Tôn đủ tướng tốt, con nay xin hỏi Phật, Phật tử kia duyên gì tên là Quán Thế Âm? Bài kệ đáp rằng: Này vô tận ý, nghe đây, hãy nghe cái hạnh Quán Âm. Khéo ứng các phương chỗ thể rộng sâu như biển. Nghĩa tính Quán Âm hạnh, cái hạnh Quán Âm, tức là lắng nghe cái âm thanh màu nhiệm ở trong tâm niệm của mình. Thể rộng sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, hầu nhiều nghìn đức Phật phát nguyện thanh tịnh lớn, ta vì ông lược nói nghe danh và thấy thân, tâm niệm không sao lãng, hay diệt cái khổ của ba cõi. Giả sử khởi ý hại, xô rớt hầm lửa lớn, do sức Quán Âm kia hầm lửa biến thành ao. Tức là những cái mình nói nãy giờ, có ai mà muốn làm cho mình sân si giận dữ trở thành cái hầm lửa lớn đó mà. Mà nếu mà mình niệm quá âm thì là cái sân giận lớn như là cái núi lửa đó, nó biến thành cái ao nước mát, không còn sân nữa. Hoặc trôi dạt biển lớn, cá rồng quỷ, các nạn do sức quán âm kia, sóng mòi dập chẳng chìm. Mình đang ở trong cái biển khổ này nè. Biển khổ này là cái ái hà thiên xích lãng nè. Cái sông mê, cái biển ái này nó biết là bao nhiêu những cái đợt sóng ái bọt mê, bọt trong biển khổ mà bèo đầu bến mê đó, nó nhận chìm, nó dù dập mình đó. Mà do mình niệm qua âm, có nghĩa là mình có chánh niệm đó mà, thì những cái ý niệm về ái hà, về khổ hải đó, nó sẽ hóa giải ngay. Thế thì những cái đoạn này là nó rõ rồi, bây giờ là cho qua bớt cái bài kệ đó đi, các vị có thể là về đọc đó. Tôi đọc một khúc chót này: Diệu âm quán thế âm nè, phạm âm hải triều âm, cái tiếng hơn hết thế gian, cho nên thường phải niệm. Diệu âm cũng tức là quán thế âm. Diệu âm mà ta học trước rồi, tức là cái âm thanh màu nhiệm ở trong lòng ta. Ai nghĩ điều ác, làm điều ác, hoặc là đa vừa nghĩ điều thiện, sắp làm điều thiện, nói điều thiện, đều là có cái âm thanh ở trong lòng mình, có cái diệu âm nó nhắc nhở mình hết á. Tôi nói này đại chúng về thử kiểm tra coi, cái gì cao siêu lắm là tôi chưa dám nói để bảo đảm, chứ còn chuyện đó là đại chúng có thể kiểm tra được hết. Nếu các vị mà sắp làm những cái điều gì mà nó sai trái với lương tâm, lương tri, đạo đức, các vị vẫn có nghe được cái diệu âm có nhắc nhở các vị như thế nào, nên làm hay không nên làm. Rồi các vị mà nghĩ những điều lành, những điều tốt, những điều thánh thiện gì đó, thì cũng có những cái âm thanh màu nhiệm nó nhắc nhở mình nên làm tới cỡ nào và làm được tới cỡ nào. Thì cái đó là gọi là diệu âm, tức là cái tiếng lòng màu nhiệm thanh tịnh của mình. Nhưng mà thông thường người ta ở đời là cái tiếng lòng đó nó bị cái vô minh phiền não nó lấn át đi. Cho nên những người làm những điều mà sai trái mà bị tội lỗi, thậm chí mà tù tội, thậm chí mà tử hình đó, là cũng đều có cái diệu âm nhắc nhở hết á. Nhưng mà khổ nổi có cái là người ta đã lỡ nè, ta gọi là lỡ, ta gọi là nó leo lên cọp rồi tụt xuống không được. Thì phải làm tới thì nó càng đi sâu. Đã leo lên cọp thì cọp nó chạy sâu vào rừng gì, mà không xuống được thì nó càng sâu trong rừng nữa. Còn có người thì lỡ rồi, ta gọi là phóng lao, phải theo lao. Cho nên là cái tội ác ngừng không được. Từ nhỏ nó thành ra lớn, mà trong thời gian đó từ nhỏ nó biến thành ra tội lớn, tội nhỏ thành tội lớn đó, là vẫn có diệu âm nhắc nhở đều đều đó chứ. Nhưng mà vì người ta nói rằng phóng lao phải theo lao, rồi làm ăn thua lỗ cứ vay tiền mãi, cứ như nghe là trồng kéo tới hoài, người ta biết cái từ ta gọi là đạp gai lấy lai, gai là lễ, mà lễ riết rồi tài hoài ra. Chính vì cái đó mà không dừng lại nổi, mà nó sinh ra cái tai họa ghê gớm. Chứ lúc nào á đều là có diệu âm, có quán thế âm, có diệu âm nhắc nhở hết rồi. Nhưng mà bị đạp gai lấy lai lễ, phóng lao phải theo lao, lên lưng cọp rồi xuống không được, cứ như thế. Nói như vậy đó mà coi như là mình phải thua thôi. Vì vậy mà cái người Phật tử có thể là lỡ cơn nào đó mà đã phóng lao, có thể bỏ cái lao luôn, không theo lao. Đó mới gọi là người Phật tử có can đảm, có trí tuệ. Đã leo lên cọp, đã dài dòng mà leo lên được thì phải xuống cho được. Dầu xuống mà phải chết đi nữa cũng là anh hùng. Chứ còn bằng không mà để cọp nó mang vô rừng cũng chết thôi. Leo lên cọp rồi, ta đã leo lên được thì ta phải xuống. Còn không để nó mang vô rừng là cũng chết à. Mà chết thì thảm thế hơn, đau khổ, nhục nhã hơn. Còn đập gai, lấy gai lễ có cái gai nào? Cái gai đó nó có cứng không? Và nó có vô trùng không? Chứ đập gai là lấy gai lễ là chuyện nó đúng. Nhưng mà cái gai mà mình lễ lên nó lại là nó đem vi trùng vô, nó còn tàn phá, còn tệ hơn cái không lễ thì sao? Cho nên lấy gai lễ là cái gai đó phải là vô trùng. Và cái gai nó phải cứng. Mình đập, mình lễ nó không gãi theo cái gai trong đó. Chứ có cái mình lấy gai lễ là cái gai đó này lại gãi ở trong cái chỗ mình đạp đó, thì nó thêm gai chứ nó không có được gì hết đó. Cho nên những cái tục ngữ đó nó cũng có giá trị của nó, nhưng mà phải xét lại, không nhất thiết phải đạp gai là phải lấy gai lễ, mà lấy gai phải gai nào. Thành ra thí nghiệm ở chỗ này thấy hay đó: diệu âm quan thế âm, phạm âm hải triều âm, cái tiếng hơn hết ở trong thế gian, cái tiếng màu nhiệm mà, cho nên thường phải niệm, niệm niệm chớ sanh nghi. Quán thế âm là thanh thánh tịnh, Quán Thế Âm tịnh thánh. Quán Thế Âm lắng nghe cái âm thanh màu nhiệm đó, mà quán chiếu, mà tư duy á, nó là thánh của sự thanh tịnh. Đại chúng nên để ý là Quán Thế Âm cũng tức là diệu âm tức là Quán Thế Âm.
À,
Quán Thế Âm là tịnh thánh. Với khổ não tự ách, khổ não chấp chấp, làm cái chỗ nương cậy cho đủ tất cả công đức, mắt lành trong chúng sanh, biển bước lớn vô lượng, thế nên cần đảnh lễ. Quán Thế Âm là dùng từ nhãn thị chúng sanh, phước tụ hải vô lượng. Người nào mà thường niệm Quán Thế Âm Bồ Tát thì là được cái sự che chở, được sự bảo đảm trong an lành, trong tự tại, trong giải thoát. Đó là cái chỗ mà phước đức chứa nhóm, là cái người mà có chánh niệm thường quán chiếu tư duy, thường lắng nghe được diệu âm, thường niệm Quán Thế Âm, là cái người đó coi như là được có mắt từ che chở. Mà kỳ thật không phải là do một vị thần, một vị Bồ Tát, mà là chính cái đó là cái màu nhiệm, cái âm thanh đó, cái Quán Thế Âm đó, cái diệu âm đó là ở từ trong lòng của mình đó. Bây giờ Bồ Tát Trì Địa liền từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Phật thưa rằng: Bạch Thế Tôn, nếu có chúng sanh nào nghe phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn với sức thần thông đạo nghiệp tự tại này, thì nên biết rằng công đức của người đó không phải tầm thường. Phổ Môn mà với cái sức thần thông tự tại đạo nghiệp là ở trong lòng của tất cả mọi người. Mọi người mà nghe cái phẩm này mà nhận thức được rằng mỗi người đều có diệu âm, có Quán Thế Âm trong mọi người, đó là một sức thần thông tự tại bất tư nghị. Nghe phải hiểu như vậy chứ đừng có hiểu Quán Thế Âm ở ngoài. Quán Thế Âm mình hiểu một vị thần ngoài, một vị Bồ Tát bên ngoài mình, lại lục bên ngoài là không có phải. Đến đây ta nói nè, chúng sinh nào nghe cái phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn với cái sức thần thông đạo nghiệp tự tại. Quán Thế Âm là Phổ Môn ở trong mọi loài, và với sức thần thông đạo nghiệp tự tại nghĩa là Quán Thế Âm ở trong lòng của mọi người. Tâm của mọi người là một cõi ta bà, mà Quán Thế Âm là cái người mà là ở những chúng sanh trong cõi ta bà đều tán thán khen ngợi là bậc thí vô úy. Thế là trong tâm của mọi người, tâm nào cũng đều có Quán Âm, bất cứ là sang hèn, nghèo giàu, cao thấp, bất cứ là Âu Châu, Á Châu, Mỹ Châu, Phi Châu, Úc Châu gì cũng đều có vậy hết. Bởi vì nếu có một chúng sanh là có một Quán Thế Âm ở trong lòng của người đó. Tôi nói như vậy là chúng để ý nha, là các vị đã không làm lạ với cái giáo lý đạo Phật rồi, là mọi người ai cũng có tri kiến Phật, ai cũng có Phật tánh, ai cũng có khả năng thành Phật, thì Quán Thế Âm Bồ Tát tại sao lại không có ở trong ta chứ? Cho nên tất cả mọi người là diệu âm, là Quán Thế, là Quán Thế Âm, đừng có sợ, phải phát huy cái Quán Thế Âm của ta vốn có. Cho nên nói rằng Quán Thế Âm là cái bằng du ý thần thông tự tại ở trong tất cả mọi người, ở trên cõi ta bà, ngày dạo đi khắp. Người nào mà tâm hồn có bị đau khổ, có bị là bất mãn bất bình, mà niệm Quán Thế Âm là Quán Thế Âm đến với cõi ta bà đó mà giúp họ bất cứ giai cấp nào, hạng người nào, đều có thể làm cho họ được an lành, được hạnh phúc. Do vậy cho nên là phải học cái này rồi là phải hiểu mình là Quán Thế Âm. Mình lập thật, còn không tội lỗi huống nữa, mình là Quán Thế Bồ Tát thì là đúng quá rồi chứ gì nữa. Mình phát huy cái chánh niệm đó. Nghe với sức thần thông đạo nghiệp tự tại này thì nên biết rằng công đức của người này không phải là tầm thường. Và người này đã nhận mình là Bồ Tát Quán Thế Âm rồi, thường lắng nghe diệu âm ở trong lòng mình rồi, thì cái người này làm sao mà bị sai vào trong những cái chỗ khổ nạn được chứ. Cho nên lại chúng để ý coi, các vị mà có chánh niệm á, mà các vị mà thường tư duy chánh niệm rồi là các vị không có xa vào trong những cái chỗ khổ đau đâu nha. Những cái chỗ mà ưu tư sầu não cực độ các vị sẽ xa lìa được đó. Những cái con ác quỷ la sát nó không dám nhìn con mắt mà nó ngó nữa đó. Nó là một sự thật đó. Lúc Phật nói phẩm Phổ Môn này, trong chúng có 84.000 chúng sanh đều phát cái tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tóm lược, phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn thường gọi giản đơn là phẩm Phổ Môn. Phẩm kinh này tùy chúng sanh và trình độ kiến giải của mọi người mà có sự nhận thức khác nhau. Vì vậy khi mà ứng dụng cái việc tu tập hành trì mỗi người theo cái sự nhận thức của mình mà tín ngưỡng. Thế cho nên khó tìm một cái tiêu chuẩn mà nhất trí về Bồ Tát Quan Thế Âm và ý nghĩa của phẩm bổ môn này.
Ở đây cái chữ tín ngưỡng mà tôi có mở cái ngoặc kép đó, là tôi nhắc cái đại chúng là cái đạo Phật, là đạo Phật là cái đức tin của đạo Phật, tôi gọi là chánh tín. Người đệ tử Phật là cái người phát cái tâm Bồ Đề, và người đó phải có chánh tín. Cho cái chữ tín ngưỡng theo các bộ từ điển thì đạo Phật là những người theo đạo Phật, không phải là những người tín ngưỡng. Bởi vì các bộ từ điển người ta định nghĩa là tín ngưỡng là nó đi đôi với tôn giáo. Mà chữ tôn giáo là nó có hai loại tôn giáo. Một là nhất thần giáo, hai là đa thần giáo. Nhất thần giáo là ta cái tin cái tôn giáo đó ta tin một đấng sáng tạo. Loại tín ngưỡng thứ hai là đa thần giáo, là ta cho nhiều những vị thần sáng tạo. Và những cái người mà ở trong những cái tôn giáo đó là tuyệt đối phục tùng. Cái lời đó ở trong kinh điển dầu trúng thì tin tốt đã đành, mà dầu nói sai cũng phải tin. Tin như vậy thì gọi là tín ngưỡng. Chứ ngưỡng có nghĩa là ngửa lên mà tin, mà chấp hành, mà tiếp thu, chứ không dám cãi. Còn như cái tin của đạo Phật đó là không phải tín ngưỡng. Đức Phật đã nói suốt cả cuộc đời Đức Phật. Lời nói của Như Lai rồi, các ông phải nghe rồi suy nghĩ đúng chân lý mới đem ra thực hành. Chứ còn Như Lai nói pháp, các đệ tử hỏi Bạch Thế Tôn, chứ Ngài cũng nói giáo lý của Ngài là chánh pháp. Rồi những đạo khác, người khác, rất nhiều người người ta cũng nói của người ta chánh, thì chúng con biết tin ai? Phật nói các ông đừng có tin ai hết á. Các ông phải nghe rồi suy nghĩ mà nó hợp, phù hợp với chân lý, đem áp dụng những cái điều mà của người ta dạy mà nó có lợi ích cho thân, cho tâm, cho trong cuộc sống, thì đó là chân lý, là lẽ thật, nên học, nên hành theo. Còn bằng nghe mà suy nghĩ rồi mà thấy đem áp dụng trong cái đời sống mình mà nó không có kết quả thì không tin. Chứ Như Lai cũng không bắt các ông phải nghe lời của Như Lai mà không tư duy, không nhận thức. Do vậy cho nên giáo lý của đạo Phật là không phải là tín ngưỡng, vì đạo Phật không phải là một cái gì mà tối cao bắt buộc mọi người đệ tử phải nghe. Do vậy cho nên là đạo Phật không phải là một tôn giáo là thuộc về đa thần hay là nhất thần. Chỗ đó là cái chỗ mà khó, rất là khó nói. Trong Phật giáo của chúng ta là ai cũng đinh ninh rằng đạo Phật của mình là một tôn giáo đó chứ. Nhưng mà theo các bộ từ điển định nghĩa và qua cái nền giáo lý Phật thì mình không cần phải là một tôn giáo. Những người tin theo đạo Phật, Phật giáo là những người tin theo giáo lý của đạo Phật mà học, mà tu hành. Cho nên cái tín ngưỡng trên thế gian này nó nhiều lắm.
Thiếu gì nữa quả chứ
ta. Không phải là đa thần giáo, nghĩa là mình không có tin nhiều thần đâu nha. Tôi xin nhắc là đại chúng mình, nếu mà các vị mà sợ từ con ma này, con quỷ nọ đến thần thánh kia đó, là các vị chưa phải là đệ tử Phật chân chánh đó. Người đệ tử Phật chân chánh không hề sợ bất cứ một thứ ma quỷ nào, dù là quỷ lớn, quỷ nhỏ, ma lớn, ma nhỏ. Tôi nói cái này khó nghe lắm, nhưng mà tôi gần chết rồi thì giờ tôi còn gì nữa mà tôi sợ chứ. Cứ nói thẳng để cho các vị biết, người đệ tử chân chánh của Phật không bao giờ sợ bất cứ thứ ma lớn, ma nhỏ, quỷ lớn, quỷ nhỏ nào. Là gì á, dầu ma quỷ thần thánh họ ở cái thế giới của họ, cái phước báo, cái địa vị của họ, nó giống như là người Tài, người Nùng, người Hời, người Lô Lô, người Cho Ro, người Mèo, người Thái ở trên đất nước Việt Nam mà nay nó ở. Tôi nói cái đó là nhiều lần rồi. Cho nên người đệ tử Phật không bao giờ sợ bất cứ một thứ quỷ thần nào đó. Do vậy cho nên là Phật giáo không phải là đa thần giáo. Còn nhất thần giáo là một ông sáng tạo ra vũ trụ này chứ gì. Không, không có ông nào sáng tạo được, mà là dạng pháp duyên sanh, do nhân duyên hòa hợp mà sanh. Thí dụ một cái bông hoa này, bao nhiêu nhân, bao nhiêu duyên, trùng trùng vô tận, từ ánh sáng mặt trời, từ nước mưa, từ rác, từ rơm, từ phân, từ đất, từ gió, từ không khí, từ Bồ Tát, từ Kali, từ là Ure, vân vân, mà nó bồi dưỡng, nó làm nên cái hoa này. Trong đó con người cũng vậy thôi. Cho nên không chủ trương, không tôn thờ một đấng nhất thần. Mà Phật giáo là tin một người, có trí tuệ sáng suốt, nhận thức chân lý, dạy cho mọi người đi một con đường thánh thiện, con đường đạo đức. Nói đạo đức thì người ta không đạo đức gì hết. Con đường đó nó không phạm với cái đời sống của xã hội, của loài người, tức là không phạm với luật pháp, không phạm với hiến pháp, và không phạm với cái lương tâm lương tri của con người, để xây dựng con người có một cái đời sống an lành tự tại, một an lành, một cái đời sống có giải thoát, có khỉnh an, và cuối cùng là đời sống có giác ngộ, có bồ đề nữa bạn. Chứ không phải cần ông Phật là một đấng siêu nhân siêu nhiên gì hết. Chỗ đó là cái chỗ mà để hết giờ rồi, giờ ngừng đây. Đấy, bây giờ chú có thể uống được đây. Hả? Rót thêm nè.
Anh có thiên thề nguyện đó thiện nó vô tận thề nguyện đoạn pháp môn vô lượng thề nguyện học phần đạo vô thượng thề nguyện thành